hỏi xin vì nguyên nói nguyên do chẳng đồng. Bây giờ ngài nói rõ cái nguyên do tại sao không đồng đó cho chúng tôi biết nữa ha. Đây ngài mới giải thích, nay nói chẳng đồng là do si tâm giữ định, hoặc trụ tâm kháng tịnh, hoặc khởi tâm chiếu bên ngoài, hoặc nhiếp tâm lặng bên trong, hoặc khởi tâm quán tâm ở nơi thủ nơi không, hoặc có giác vọng đều diệt, không rõ bản tánh trụ nơi vô ký không. Hạng người tu như thế không thể nói hết. Ở đây ngài giải thích, bởi vì cái người hỏi muốn hiểu coi tại sao mà có sự chẳng đồng đó, chẳng đồng nó sai biệt thế nào, từ đâu mà ra, thì ngài giải, nay nói chẳng đồng là do si tâm giữ định. Đi từng bước, si tâm giữ định tức là ngồi mình cố mượn một cái phương tiện nào đó để kềm tâm mình định. Định khi mà định á, có người khi ngồi định, định được quên thân, quên cảnh, quên thời gian, thì cái định nó gọi là si định. Vì ngồi trong không biết gì, nó không biết gì tức là si. Nhưng mà bây giờ ai ngồi được chừng 5 tiếng, 7 tiếng mà quên hết trơn, không biết gì, cái mình phục quá chừng. Thấy không? Thấy ông đó thiệt là định sâu, định lâu nữa. Nhưng mà cái đó gọi là si định. Trong nhà thiền không có khen mà lại chê. Rồi trụ tâm kháng tịnh. Đó, mình ngồi, ngồi rồi cái trụ tâm nhìn cái chỗ mà yên lặng đó, cái đó là trụ tâm kháng tịnh. Nhìn mãi cái chỗ tịnh đó, thì đó là trụ tâm kháng tịnh. Tại sao vậy? Cái trụ tâm kháng tịnh, tịnh là cái cảnh. Tôi thí dụ như ngồi ở trong cái thất, tôi là chủ nhà, thì trong cái khoảng không gian của cái nhà có được cái bàn ghế ngồi tiếp khách, khách vô thì ngồi ở đó, thì tôi ngồi trong nhà thấy khách vô thì tôi biết khách vô, khách về tôi biết khách về. Nhưng mà khách đi hết, tôi ngồi tôi cứ chăm chăm cái bàn, cái chỗ khách ngồi nãy đó, tôi giữ cho nó không có ai nữa. Thì như vậy chúng mày trật. Tại sao mà tôi phải nhìn cái đó? Cái đó khách tới mình biết, không tới thì thôi, mình tự biết. Cái quan trọng là mình đang sống đây, mình không chịu nhớ cái mình, mà cứ nhớ cái chỗ khách ngồi, nhìn cái chỗ khách tới. Thì như vậy ngó hoài chăm chăm đó, có phải là tu thiền đúng rồi, thấy tịnh đúng rồi, mà tịnh đó là tịnh sao? Tịnh mà không biết mình đó, nó chỉ nhìn cái cảnh tịnh mà quên cái hiện đang tri giác của chính mình, đó là một cái bệnh. Vì vậy mà trong nhà thiền lục tổ hay quở cái trụ tâm kháng tịnh đó, cái giữ tâm mà nhìn cái chỗ đó cho nó trong sạch, nó không có bóng ai, thì cho đó là trúng, thì đó là lầm. Hoặc khởi tâm chiếu bên ngoài đó. Ngài cũng không chịu mình khởi tâm mà quán, quán cái này, quán cái nọ. Thí dụ như nghe trong kinh nó các pháp là hư dối, rồi mình quán lại cái chùa, cái chùa duyên hợp hư dối, rồi quán cái tháp chuông duyên hợp hư dối, rồi quán con người, quán từng cái nó lâu lắm, nó mất thì giờ lắm. Mà mình phải nhìn tường tận cái bản chất của sự vật nguyên là duyên hợp, mà duyên hợp thì đó tánh nó là không, thấy rõ tánh không cái pháp đủ rồi, quán từng cái mất thì giờ, phải không? Đó. Như vậy thì chính kinh Kim Cang là nói thẳng đó, nhất thiết hữu duy pháp như mộng huyễn bào ánh. Thì cái nào như mộng huyễn bào ánh, ngồi quán từng cái làm chi? Quán cái này đã, quán cái kia, quán chừng nào hết. Đó. Như vậy thì mình mắc kẹt ở từng sự vật, mà mình không có thấu tột được cái nguồn gốc của sự vật. cho mình thấu tột rồi thì không có cần phải như vậy. Đó là cái thấy thứ hai. Hoặc nhiếp tâm lặng ở trong, hoặc là kèm đè, đè tâm mình cho nó lặng. Đè, bởi vậy đè là có khi sanh ra nhức đầu, có khi thì tức ngực đủ thứ. Đó là tại vì kèm đè. Tôi bảo quý vị thấy nó dễ thì buông thôi, mà quý vị cứ đè hoài cái sanh bệnh. Đó là nhiếp tâm lặng bên trong, hoặc khởi tâm quán ở nơi thủ nơi không. Đó, bản của Hồ Thích thì chữ Hán là du thủ chi vu tác nhi, tức là chấp ở nơi này hoặc là giữ ở nơi kia. Đó. Hoặc có giác vọng đều diệt, không rõ bản tánh trụ nơi vô ký không. Đó, cái chỗ này là cái chỗ lầm lẫn thật là vi tế. Mình cứ nghĩ vô niệm rồi, tức là không có niệm. Rồi khi nghĩ không có niệm mà mình thấy được người đi, nghe được tiếng chim kêu, rồi mình nói nó cũng vọng, bỏ đi, không cho thấy, không cho nghe. Như vậy thì mình sẽ thành cái gì? Đó. Cho nên nói rằng hoặc có giác vọng đều diệt, nó có giác có vọng đều diệt, như vậy không còn gì hết, không biết gì hết, đó là giữ cái vô ký không. Mình không có niệm khởi, mình không có dính mắc, mà mình rõ ràng thường biết, phải không? Rõ ràng thường biết thì cái tánh giác của mình nó hiện tiền. Còn này mình muốn sợ cái biết, sợ cái biết, bỏ luôn cái biết nữa thì thành cái gì? Đó, cho nên gọi là vô ký không. Đó là một cái hạng người. Mà hạng người như vậy đó, hạng người tu như thế không thể nói hết, nhiều lắm kể không hết. Bây giờ quý vị thấy nhiều người tu thiền, hỏi coi, kẻ thì chạy ra cái này, người mắc kẹt cái kia, kể không hết. Lý bản tánh rỗng không như thế, thời nhân không rõ theo niệm mà thành, do đó không đồng. Đó, cái lý bản tánh nó rỗng không. Rỗng không tức là nó không có niệm, nó không có cảnh ở trong đó, cho nên nó rỗng không. Mà hằng giác hằng tri, mà cái người đời họ không biết, họ theo niệm mà thành ra có thứ này thứ nọ, rồi sanh ra cái cách tu này cách tu khác. Chẳng luận là phàm phu, Như Lai nói tất cả pháp vô vi, tất cả hiền thánh còn có sai biệt, huống là tất cả những người học đạo thời nay làm sao đồng được. Đó. Ở đây thì Ngài giải thích để trả lời cái lý do tại sao chẳng đồng đó. Nói rằng không phải phàm phu tu mới có sai vậy, mà chính Đức Phật nói tất cả pháp vô vi. Trong cái pháp vô vi đó, các bậc hiền, các bậc thánh ngộ còn có chỗ sai biệt, phải không? Trong pháp vô vi mà còn có chỗ sai biệt, huống nữa là kẻ phàm phu, tức là kẻ ngộ sâu, người ngộ cạn, nó khác nhau, chứ không phải là tất cả đều một. Vì vậy mà các bậc thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát nhìn các pháp vô vi, các pháp chân thật đó cũng thấy có khác nhau, huống nữa là người phàm phu.